là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những thông tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 xóa hơn 3.000 nhà rột nát cho hộ nghèo.
Nhiều địa phương đã hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng của năm 2023.
Thời tiết nắng nóng khô hạn sẽ kéo dài. Các doanh nghiệp và người dân cần tiết kiệm điện nhằm tránh quá tải và xảy ra các sự cố về điện.
Ứng dụng Yên Bái S tiếp thu và giải quyết kịp thời các góp ý của người dân.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật mà ngành kiểm lâm Yên Bái đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển.
Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa trình Hội đồng dân tỉnh thông qua đề án chính sách hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Với mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ xóa 3.022 nhà rột nát. Theo đề án này, các hộ thuộc diện được hưởng chính sách khi làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, khi sửa chữa được hỗ trợ 25 triệu đồng. Riêng với hai huyện đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Căng Chải, mức hỗ trợ tương ứng là 60 triệu đồng và 30 triệu đồng một hộ. Nguồn vốn hỗ trợ được trích từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nguồn vốn xã hội hóa.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng của cả năm. Đáng chú ý như huyện Văn Yên đã hoàn thành vượt kế hoạch ngay từ tháng 3 và huyện Bình hoàn thành ngay từ đầu tháng 5 năm 2023. Trong đó Văn Yên trồng được gần 3.150 hecta, Yên Bình trồng trên 3.100 hecta, chủ yếu là keo, quế. Hiện nay bà con nhân dân của hai địa phương đang chăm sóc các diện tích rừng mới trồng, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại. Để kinh tế rừng phát triển bền vững, song song với việc quy hoạch diện tích rừng phù hợp, huyện Văn Yên và Yên Bình tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu các sản phẩm từ gỗ rừng trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường cao cấp.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Văn Yên hiện có 12 dân tộc sinh sống, chiếm gần 50% dân số toàn huyện. Những năm qua, các phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được các cấp các ngành quan tâm phát động, gắn với nhiệm vụ của từng địa phương đơn vị. Các phong trào thi đua sôi nổi về hình thức, nội dung và nhận được sự ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và đồng bào dân tộc thiểu số. Tiêu biểu như phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào dịch giáo hiến đất xây dựng mô hình dân vận khéo, thi đua xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban dân huyện Văn Yên đã trao giấy khen cho 35 cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số và tặng quà cho 120 cá nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu.
Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ thiếu điện trong những ngày sắp tới. Nhiệt độ cao nhất đợt nắng nóng ngày 17 tháng 5 vừa qua trên cả nước đã đạt mức kỷ lục mới. Khu vực tỉnh Yên Bái ghi nhận mức nắng nóng trên 37 độ C, do đó sản lượng tiêu thụ điện đã đạt hơn 4 triệu kWh, cao hơn 16% so với 10 ngày trước đó. Trước nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng trong các tháng 5, 6, 7, lượng điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ thiếu hụt từ 12-14% so với nhu cầu sử dụng. Để đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Yên Bái mong muốn khách hàng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, nhất là vào giờ cao điểm.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng triển khai thí điểm, ứng dụng Yên Bái S đã nhận được gần 160 ý kiến phản ánh, góp ý của người dân về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành liên quan đã kịp thời giải quyết nhiều ý kiến. Trong đó, mới đây, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng cây xanh che lấp đèn tín hiệu giao thông, thành phố Yên Bái đã nhanh chóng yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái kịp thời xử lý. Phản ánh của phóng viên chương trình. Ngã tư đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Nguyễn Đức Cảnh thành phố Yên Bái là một trong những nút giao có lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng cây xanh đã che khuất một phần hệ thống đèn tín hiệu. Ngay khi nhận được phản ánh của người dân qua ứng dụng Yên Bái S, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái đã bố trí công nhân, xe vận tải và các phương tiện cần thiết để cắt tỉa, đảm bảo đường thông hề thoáng và người tham gia giao thông dễ dàng quan sát khi qua nút giao. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình của người dân. Bà Phạm Thị Dự, tổ 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Bên môi trường và bên ban giao thông mà thường xuyên cắt tỉa những cây xanh che khuất tầm nhìn của bên biển báo giao thông, mà những đèn tín hiệu phát như thế là tốt cho những người tham gia giao thông và không bị ảnh hưởng tai nạn.
Bà Lê Thị Thu, tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đây là mình có phải là cắt hết cả cái phần cây đâu, mình chỉ tỉa cho những cái đường phố cho nó gọn gàng thôi, chứ còn cả cây là mình vẫn để lại cái bóng cây mà, nó vẫn còn phần cao ấy. Đây mình chỉ tỉa nó trồm ra đường thôi.
Không chỉ có nút giao Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Đức Cảnh mà nhiều nút giao thông khác của thành phố Yên Bái như ngã tư Nam Cường, nút giao Nguyễn Thế Học, Nguyễn Du, ngã tư Cao Lanh và ngã tư km 4 Điện Biên, cây xanh cũng đã được cắt tỉa thông thoáng, đảm bảo cho người dân thuận tiện và không bị khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái cho biết, trong tháng 5 đơn vị sẽ hoàn thành việc cắt tỉa cây xanh tại 18 nút giao trên địa bàn. Đây là một trong những phần việc thuộc gói thầu phát quang khu vực chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông. Cùng với việc cắt tỉa cây xanh tại quanh khu vực đèn tín hiệu, dịp này công ty cũng sẽ triển khai cắt thấp tán, khống chế chiều cao với hơn 500 cây xanh, giải tỏa 15 cây gãy đổ và phát quang 400 điểm khu vực đèn chiếu sáng, qua đó góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái cho biết thêm.
Khi mà nhận được phản ánh của người dân trên Yên Bái S thì chúng tôi cũng tiến hành luôn. Và trước khi mà chưa có thể là cái điểm mà người dân phản ánh, có thể là cái điểm chúng tôi chưa cắt tới, chưa thực hiện để cắt phát quang cái điểm chiếu sáng cũng như là cái điểm mà nút đèn tín hiệu giao thông. Rất nhiều điểm, ví dụ như có 18 cái nút điểm giao thông thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn là những cái điểm nào mà nhìn đi kiểm tra thực tế, vì chúng tôi là có kế hoạch và đội điện chiếu sáng. Thì chúng tôi cũng đi kiểm tra thực tế là thấy cái điểm nào mà nó có cái khuất tầm nhìn trước thì chúng tôi sẽ ưu tiên là phát trước. Thế còn lại là trong cái khối lượng mà nằm trong cái gói thầu ấy, thì chúng tôi sẽ thực hiện trong năm là sẽ hoàn thành.
Việc kịp thời cắt tỉa cây xanh quanh khu vực đèn tín hiệu nói riêng và việc giải quyết các kiến nghị của người dân qua ứng dụng công dân Yên Bái S nói chung đã thể hiện nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đơn vị trên địa bàn trong việc nâng cao hiệu quả, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, qua đó góp phần đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định công nhận 489 học sinh đạt giải và giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. Trong đó công nhận 310 học sinh đạt giải gồm 9 giải nhất, 61 giải nhì, 101 giải ba, 139 giải khuyến khích và 179 giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. Đây là năm học đầu tiên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 3 học sinh thuộc lớp 7 tham dự thi và 2/3 thí sinh đạt giải. Thông qua kỳ thi đã đánh giá đúng năng lực của học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, lựa chọn được những học sinh xuất sắc ở 9 môn văn hóa của bậc trung học cơ sở, thúc đẩy công tác giảng dạy, học trong các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn.
Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng một mô hình công an phường kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạo điều kiện bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác và chiến đấu của công an phường, trừ những phương tiện thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng do Bộ Công an đầu tư, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Đảng ủy Công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, tham mưu với Ủy ban dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, và trong năm 2023 sẽ lựa chọn một công an phường để xây dựng thí điểm và tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm. Năm 2024 thí điểm triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 30% công an phường đạt chuẩn trở lên và năm 2030 đạt 100% công an phường đạt chuẩn kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
Ngày 20 tháng 5, chùa Minh Pháp thành phố Yên Bái đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Tại đại lễ Phật đản chùa Minh Pháp, các nghi thức chính chào mừng đại lễ được tổ chức trang nghiêm trang trọng với ý nghĩa hướng thiện, cùng cầu cho hòa bình, quốc thái dân an. Đại lễ Phật đản không chỉ là ngày lễ quan trọng của những người theo Phật giáo, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng xã hội, góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại. Thông qua đại lễ Phật đản nhằm động viên các tăng ni Phật tử tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Kết thúc buổi lễ là các nghi lễ dâng hương, tắm Phật thể hiện nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp của Phật giáo.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản, các nhà lãnh đạo đã thảo luận cùng các nước đối tác đến từ các quốc gia đang phát triển và mới nổi. Trước khi bước vào hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Brazil Lula da Silva. Các nhà lãnh đạo đã thống nhất cả G7 và G20 cần hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tại cuộc gặp Tổng thống Indonesia, ông Kishida và ông Widodo đã nhất trí sẽ duy trì liên hệ chặt chẽ về tình hình Myanmar. Chiều ngày 20 tháng 5, các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luận về vấn đề an ninh kinh tế, lương thực và khủng hoảng năng lượng cùng các nước đối tác khác và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế. Trước đó, ngoại giao và an ninh là hai vấn đề được đưa ra bàn thảo. G7 nhất trí sẽ có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu, lên án Triều Tiên vì liên tục phóng tên lửa đạn đạo. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển G7 đã áp đặt một lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, các nước phương Tây đã tấn công Nga bằng nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Moscow vẫn vượt qua các lệnh trừng phạt đó. Vì vậy, lần này nhóm G7 quyết định tập trung vào các biện pháp mới hạn chế xuất khẩu tất cả các hàng hóa được coi là quan trọng, hữu ích cho chiến tranh. Một số nhà lãnh đạo G7 cũng đưa ra các gói trừng phạt riêng. Ngày 19 tháng 5, các quan chức Nhật Bản đã thêm khoảng 100 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt của Tokyo, trong khi con số này của Washington là 300. Anh cho biết đang lên kế hoạch cấm nhập khẩu kim cương của Nga. Điều này sẽ khiến châu Âu cũng chịu áp lực phải có biện pháp tương tự. Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU và G7. Ông nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ giúp đưa người dân Nga xích lại gần nhau hơn. Các quan chức chính phủ Mỹ ngày 19 tháng 5 cho biết Tổng thống Joe Biden đã thông báo với các nhà lãnh đạo nhóm G7 rằng Washington sẽ ủng hộ việc cùng các đồng minh huấn luyện phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington đang hợp tác với các nhà lãnh đạo ở Kiev về nhu cầu an ninh lâu dài của Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hoan nghênh sự hỗ trợ của Tổng thống Biden. Trên mạng xã hội Twitter, ông Rutte cho biết sẽ hợp tác với các nước đồng minh Anh, Đan Mạch và Bỉ để cung cấp cho Ukraine năng lực chiến đấu trên không mà nước này cần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này đã nhận được cam kết từ Anh và Hà Lan giúp xây dựng một liên minh máy bay, mặc dù các nhà lãnh đạo hai nước không khẳng định sẽ gửi máy bay tới. Chính phủ Nhật Bản đã thông qua quyết định cấm sản xuất và tiêu thụ đồ chơi hạt từ tính và hạt nở nhựa không đạt tiêu chuẩn quốc tế sau nhiều vụ tai nạn trẻ em vô tình nuốt hai loại đồ chơi này. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ sửa quy định liên quan tới các sản phẩm đồ chơi này để quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 tới. Hạt từ tính dưới tác dụng của lực từ trường khi vô tình nuốt phải sẽ chèn ép thành dạ dày hoặc kẹp chặt đường ruột, có thể dẫn đến thủng đường tiêu hóa. Theo thống kê của Ủy ban Điều tra An toàn Người tiêu dùng Nhật Bản, từ năm 2017 đến 2022 đã xảy ra 11 vụ trẻ em vô tình nuốt phải hạt từ tính. Quyết định của chính phủ Nhật Bản đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân vì cho rằng sẽ hạn chế những đồ chơi này, góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, ngày 1 tháng 9 năm 1973, Tổng cục Lâm nghiệp, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã ban hành quyết định số 740 thành lập lực lượng kiểm lâm Yên Bái, đưa Yên Bái trở thành một trong ba tỉnh có tổ chức kiểm lâm sớm nhất trong cả nước. Những ngày đầu thành lập chỉ với 2 kỹ sư, 14 cán bộ trung cấp, còn lại là bộ đội xuất ngũ, nhưng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng, phục vụ kịp thời các phương án quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn. Chặng đường 50 năm qua với những khó khăn thử thách, cả những hiểm nguy cận kề, song vượt lên trên tất cả, lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã khẳng định được vị trí quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, 21 tháng 5 năm 1973, 21 tháng 5 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của lực lượng kiểm lâm Yên Bái qua phóng sự sau.
Năm 1976, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ và Lào Cai. Đến năm 1991, tỉnh Yên Bái được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Hoàng Liên Sơn. Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái được tổ chức thống nhất từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố với 9 hạt kiểm lâm, 3 phòng nghiệp vụ và 1 đội kiểm lâm cơ động. Đây là lực lượng chính thực thi luật bảo vệ và phát triển rừng, đi đầu trong trận tuyến bảo vệ giữ gìn màu xanh cho rừng. Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm còn tham gia quy hoạch nông lâm nghiệp, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về quản lý bảo vệ rừng của tỉnh. Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, ông Vũ Ngọc Tạo, nguyên phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Cái giai đoạn đầu thì rất là khó khăn, kiểm lâm gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là quân số mỏng. Cái thứ hai nữa là chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân cũng chưa quan tâm đến công tác bảo vệ rừng. Cho nên là kiểm lâm phải làm nòng cốt để mà tuyên truyền, rồi là vận động, rồi là báo cáo với chính quyền cấp ủy địa phương là coi thành lập các cái tổ bảo vệ rừng, phải bám sát địa bàn này để phát hiện những tuyến đường mà có khai thác này, rồi là các cái cửa rừng để mà xem cái khu rừng có nhiều tài nguyên đấy, ví dụ như khu rừng đặc dụng, khu rừng có giàu tài nguyên, và trực tiếp với dân là hướng dẫn nhân dân phát đốt rừng.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, tổ chức của lực lượng kiểm lâm Yên Bái đã có nhiều thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, địa phương qua từng thời kỳ. Trong đó, từ năm 2018 đến nay, thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh. Sau khi hợp nhất hạt kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ với hạt kiểm lâm Trạm Tấu, chi cục kiểm lâm Yên Bái còn 8 hạt kiểm lâm các huyện, thị, thành phố, 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 1 đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng. Là tỉnh miền núi phía Bắc, Yên Bái có diện tích rừng tự nhiên trên 214.700 ha, rừng trồng gần 220.000 ha. Với phương châm lấy dân làm gốc, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng là một trong nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của lực lượng kiểm lâm tỉnh. Trong đó đã vận động trên 87.000 hộ nhận giao khoán và bảo vệ 232.000 ha rừng. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải, đánh giá hiệu quả từ việc giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện như sau.
Ý thức về bảo vệ rừng của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Từ cái việc lấn chiếm, chặt phá thì người dân đã tự biết bảo vệ, chăm sóc cũng như là sẵn sàng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là các cái việc khác. Và đến nay thì cái công tác bảo vệ rừng đã được thực hiện rất là tốt. Và từ cái việc đó thì cái chất lượng rừng đã được nâng lên rõ rệt. Và góp phần cho cái việc tạo kiện cho phát triển du lịch cũng như là phủ xanh đất chống đồi trọc.
Cùng với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, công tác quản lý lâm sản luôn được chi cục kiểm lâm quan tâm. Với 252 biên chế trong toàn lực lượng, sau khi xóa bỏ các trạm kiểm tra kiểm soát lâm sản cố định, chi cục đã thực hiện luân chuyển số cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát lâm sản xuống địa bàn để bảo vệ rừng tại gốc. Trong 10 năm từ 2013 đến 2023, lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 1.861 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó đã tịch thu trên 114.000 mét khối gỗ các loại, tịch thu nhiều phương tiện ô tô, xe máy vận chuyển lâm sản trái pháp luật, thu nộp ngân sách nhà nước trên 9,4 tỷ đồng. Lực lượng kiểm lâm đã duy trì và củng cố 1.479 tổ xung kích chữa cháy rừng với hơn 8.000 người tham gia. Ông Lương Văn Hiệp, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cho biết.
Tập tục đời sống kinh tế của người dân ở trên này là chủ yếu là trên 80% là người đồng bào dân tộc. Sống chủ yếu là canh tác, làm nương, dẫy, phụ thuộc vào rừng nhiều. Đặc biệt hơn nữa là có cái ảnh hưởng của cái gió Lào, khí hậu khô hanh trong những ngày nắng nóng gió to, thì nguy cơ cháy rừng của toàn huyện là rất cao. Cái giải pháp thì chúng tôi lại tiếp tục xây dựng các cái phương án quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên tuyên truyền tới các bà con nhân dân về luật lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy cháy rừng trên toàn xã đến thôn bản.
Quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, hợp tác phát triển ngày càng được mở rộng. Đón bắt cơ hội đó, lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã chủ động tiếp cận một số tổ chức quốc tế về lâm nghiệp và Quỹ Bảo tồn Việt Nam để trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các dự án về bảo tồn thiên nhiên, kinh nghiệm về quản lý bảo vệ rừng cộng đồng. Được sự quan tâm của tỉnh và sự phối hợp của Tổ chức Bảo tồn Loài Sinh cảnh Quốc tế, hình thành khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải và Hội đồng Bảo vệ rừng huyện Mù Căng Chải. Từ kinh nghiệm đó đã thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, huyện Văn Yên, tiếp tục xúc tiến thành lập một số khu bảo tồn thiên nhiên gắn với khu di tích lịch sử và du lịch trong tỉnh. Ông Vũ Minh Phúc, Phó Giám đốc Công ty Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi thường là lồng ghép các cái hội nghị của các thôn bản. Đấy, thì để trong cái quá trình người dân tổ chức họp thôn liên quan đến các lĩnh vực thì có thể lồng ghép cái chương trình tuyên truyền của lực lượng kiểm lâm vào đó để nhằm nâng cao cái nhận thức. Và đặc biệt thì chúng tôi trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, tức là cái đối thoại với cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng. Để từ đó thì chúng tôi cũng nghe để xem là những khó khăn vướng mắc, những vấn đề gì cần phải giải quyết thì để mang lại cái hiệu quả cao hơn trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng.
không chỉ có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất trong cả nước với tỷ lệ che phủ đạt 63%, hàng năm Yên Bái còn trồng mới trên 15.000 hectare rừng các loại, luôn vượt kế hoạch đề ra. Phong trào trồng rừng gỗ lớn đã phát triển mạnh mẽ ở Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên. Tỉnh Yên Bái cũng đã cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho gần 6.700 hectare. Với hàng trăm hectare rừng, trong đó có hàng chục hectare cây lực nguyên liệu lấy gỗ, quế sản xuất theo hướng hữu cơ, che măng bát độ hàng hóa, trồng rừng gỗ lớn được đầu tư chăm sóc bảo vệ. Bà con các dân tộc trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế và không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn làm giàu từ rừng. Bà Trần Thị Cảnh ở thôn 1 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cán bộ kiểm lâm là thường xuyên là bám sát, rồi thế là xuống cơ sở, thế rồi cũng để thăm kiểm tra xem là nếu như cây giống mà không may mà không đảm bảo thì lại phải thay thế và giúp đỡ người dân bằng cây giống khác. Đấy là rất là quan tâm mà người dân rất là hài lòng.
Còn đây là đánh giá của ông Nguyễn Tiến Dĩnh, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Yên Bình.
Với giá trị kinh tế tính trung bình là 1,3 triệu đồng trên 1 mét khối thì người dân Yên Bình thu được khoảng trên 35 tỷ, giúp cho xóa đói giảm nghèo, làm giàu từ nghề rừng, phục vụ tốt cho cái việc công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích đã đạt được, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận về kết quả đã đạt được trong sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới như sau.
Trước cái thực tế cái diện tích rừng tự nhiên ngày càng suy giảm thì với chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái sẽ phối hợp với các cấp các ngành, các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đặc biệt là những cái cơ chế chính sách mới về lĩnh vực lâm nghiệp để người dân được tự nguyện tham gia quản lý bảo vệ phát triển rừng bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là các cái địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đầu tư xây dựng những cái mô hình làm giàu rừng, rồi thì trồng xen cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, từ đó để nhằm nâng cao cái đời sống của người dân sống gần rừng và đang tham gia thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Thứ ba đã là thường xuyên kiểm tra việc thực thi pháp luật, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
50 năm trên trận tuyến bảo vệ rừng xanh cho quê hương, dấu chân của những chiến sĩ kiểm lâm Yên Bái đã in trên những cánh rừng xanh bất tận. Và để đến hôm nay, trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước phát triển, những bước chân thầm lặng ấy lại tiếp tục trong công cuộc giữ lá phổi xanh cho nhân loại. Đây cũng chính là hành động hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu sớm vòng 33 giải vô địch quốc gia Đức, giành chiến thắng 2-0 trước Wolfsburg, câu lạc bộ Freiburg vẫn còn cơ hội tham dự UEFA Champions League mùa sau. Phải chờ đến phút thứ 71, các cầu thủ Freiburg mới được ăn mừng bàn thắng với pha lập công của Christian Ganter. Chỉ 4 phút sau, các cầu thủ Freiburg tiếp tục có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Lần này người tỏa sáng lập công là Petersen. Thắng chung cuộc Wolfsburg với tỷ số 2-0, câu lạc bộ Freiburg vẫn còn cơ hội tham dự UEFA Champions League mùa sau khi đang có cùng 59 điểm với đội bóng đứng thứ tư là Union Berlin. Trận đấu sớm vòng 35 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha là trận đấu của hai câu lạc bộ đang nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng là Cadiz và Valladolid. Phút thứ 70, thế ông Bongonda có pha đi bóng khéo léo trước khi tung ra cú sút cực kỳ đẹp mắt để mở tỷ số giúp Cadiz vừa lên dẫn trước 1-0. Chỉ khoảng hơn 5 phút sau pha lập công này, các cầu thủ Cadiz được hưởng thêm một quả phạt đền nữa, cũng từ một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Valladolid trong vòng cấm. Người thực hiện là Theon Bongodan. Anh đã không mắc một sai lầm nào để nhận được cách biệt cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu chung cuộc Cadiz vượt qua Valladolid với tỷ số 2-0. Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm nhất vòng 36 giải vô địch quốc gia Pháp giữa Lyon và Monaco. Cả hai đội đều hướng đến chiến thắng để chắc suất tham dự Cúp châu Âu mùa tới. AS Monaco đã có khởi đầu đầy thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân của Lyon với bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ hai. Nhưng trước khi hiệp một khép lại, Alexander Lacazette cân bằng tỷ số 1-1 với một pha dứt điểm cận thành. Sang hiệp 2, lối chơi thăng hoa của Lyon giúp họ có thêm hai bàn thắng nữa nhờ các pha lập công của Marcel Carroquet và Ryan Chiker. Thắng lợi 3-1 chưa thể giúp Lyon cải thiện vị trí thứ 7, nhưng họ đã tạm thời thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Europa League mùa sau xuống còn 1 điểm. Chuyển sang thông tin về quần vợt. Ribikina và Kilinia là hai tay vợt đã giành quyền góp mặt ở trận chung kết đơn nữ Euro Master 2023. Cuộc chạm trán giữa hạt giống số 7 là Rybakina và hạt giống số 20 là Ostapenko không diễn ra hấp dẫn như mong đợi. Trong 1 giờ 40 phút, Rybakina xuất sắc đánh bại nhà vô địch Roland Garros 2017 với tỷ số 2-0 để ghi danh vào chung kết đơn nữ Euro Master 2023. Đối thủ của Rybakina ở trận chung kết được xác định là hạt giống số 30, Kilinina. Chạm trán hạt giống số 11 là Kudermetova, tay vợt người Ukraine thắng 7 năm trong set 1 nhưng thua lại 5-7 ở set 2. Bước sang set quy định, Kilina lấy lại sự hưng phấn và thắng áp đảo 6-2. Như vậy, cô đã liên tiếp vượt qua 3 đối thủ được xếp hạng hạt giống cao hơn mình để ghi danh vào chung kết.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2023, khu vực phía Tây, trời ít mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, trời ít mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.